Nó là sau khi người thân qua đời, gia đình đi chùa ăn chay niệm Phật để cầu mong cho vong linh người thân trong gia đình được sớm siêu thoát. Nhưng lại nghe nhiều người nói các vong trước lúc chết bị dẫn đến hôn mê, thì sau khi chết các vong ấy sẽ bị mê mẩn, yếu đuối, thậm chí đến cả muốn nói chuyện thì cũng không được nữa. Con muốn biết những điều ấy như vậy là có đúng sự thật hay không? Nếu đúng như vậy, con xin thầy mở lòng từ bi quan hỷ chỉ dạy cho chúng con làm bằng cách nào để các vong linh sớm được nhẹ nhàng và siêu thoát. Ai có thể biết được chuyện này như thế? Xin thưa tất cả các vị, ở đây sau khi qua đời, cho dù một người hôn mê hay là một người không hôn mê, thì sau khi tắt thở chúng ta đều có trạng thái giống nhau. Chỉ có một dạng có khác biệt hơn, đó là những bậc tu thiền định đắc đạo, những bậc thánh đệ tử của Đức Phật, những người này không còn bị ràng buộc trong sanh tử, thì người này mới có khả năng tỉnh giác và tự chọn cho mình một con đường đi, tức là một nơi được sinh ra. Người này có quyền tái sinh hoặc có quyền không tái sinh, tùy người này quyết định. Còn tất cả phàm phu của chúng ta sau khi qua đời là tùy nghiệp dẫn, chứ không do sự quyết định của chúng ta. Trong đó có hai loại chúng sinh mà có thể, một là đọa liền, hai là siêu thoát liền, hay là giảng sanh liền. Đó là một là một người tạo ác là cực trọng ác, thì người này sau khi tắt thở sẽ đọa liền. Mà người này trong cuộc đời đã tạo nghiệp thiện gọi là cực trọng thiện, thì sau khi qua đời được giảng sanh liền, hay là tái sanh vào cõi trời liền. Thì ở đây nó mang tính cách là tùy cái phước nghiệp hay là cái ác nghiệp của mỗi con người chúng ta. Còn phần còn lại trong tất cả các chúng sinh đó là tùy nghiệp trong 49 ngày ha. Trong 49 ngày đó tùy nghiệp mà chúng ta có thể trao 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 28 ngày gì đó. Tức là tùy trong cái khoảng thời gian đó chúng ta sẽ có một môi trường tái sinh theo duyên của chúng ta. Nhưng quan trọng nhất là trong vòng 49 ngày tất cả các chúng sinh đều phải tái sinh. Như vậy sau khi qua đời, thần thức của chúng ta tùy nghiệp dẫn chứ chúng ta không biết gì cả. Nếu bình thường con người của chúng ta chết một cách bình an, hoặc khi ngủ nó có một cái cơn bệnh gì đó rồi nó chết liền, hoặc là chúng ta như thế nào, thì ở đây tất cả chúng ta ai cũng đều hôn mê cả. Cho nên cổ đức còn dạy là Bồ Tát còn mê khi cách ấm, Thanh Văn còn muội lúc ra thai, là chỗ này. Bồ Tát còn mê khi cách ấm, tức là sau khi tắt thở lìa thân cái tiền ấm này. Một vị Bồ Tát mà Bồ Tát ở mức độ sơ phát tâm thôi, chứ như Bồ Tát cỡ là thất địa hay là bát địa hay là thập địa trở lên thì không có cái chuyện này. Bồ Tát gồm có 52 địa vị, nhưng mà ở địa vị thập hạnh thập trụ hay là ở địa vị sơ phát tâm thì mới có tính cách hôn mê khi cách ấm. Thanh Văn còn muội lúc ra thai. Thanh Văn là phải thanh văn nào? Có thể thanh văn Tu Đà Hoàng, thanh văn Tư Đà Hàm, thậm chí rất có thể thanh văn A Na Hàm cũng như thế. Nhưng mà thanh văn A La Hán thì không thể nào. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái câu này chúng ta cũng có thể hiểu biết được một phần về tiến trình sanh tử mà theo các bậc thánh, các vị Phật đã nói lại chúng ta hiểu. Vì vậy cái sự mê muội của một người khi qua đời đó là chuyện bình thường. Chúng ta không đủ cái thiền định, chánh niệm để chọn cho mình một con đường tái sinh đâu. Nếu mà chúng ta đủ khả năng đó, hay là ai có đủ hiểu biết để làm điều đó, thì không ai rơi vào con đường đau khổ cả, không ai đi vào trong con đường tam đồ khổ cả. Vì vậy cái vấn đề này, tất cả những người còn bị nghiệp ràng buộc thì đều hôn mê sau khi tắt thở trong riêng người này. Cho nên ở đây quan trọng nhất là chúng ta hãy tạo thiện duyên cho nhiều, tức là cái phước báo của chúng ta, thì để sau khi qua đời chúng ta có thể chết bất đắc kỳ tử, hay là chết bất cứ lý do gì, cũng nhờ cái phước báo đó nó dẫn chúng ta đến một môi trường tái sanh tương đương. Mà cái điều này tôi đã từng nói với các vị rồi. Một câu hỏi rất quan trọng mà em của Đức Phật cùng cha các mẹ, đó là Mahanam. Mahanam là con của bà Mahabasa Ba Đề, là người vợ thứ của vua Tịnh Phạn Vương. Đúng ra cương vị ngôi hoàng là của thái tử Sĩ Đạt Ta, nhưng mà vì ngài đi tu cho nên phần còn lại ngai vàng này nhường lại cho em mình, đó là Mahanam cùng cha các mẹ, tức là chung vua Tịnh Phạn. Mahanam cũng là một Phật tử thuần thành, ủng hộ Phật Pháp. Nhưng một hôm Mahanam mới nói với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con là người học tu theo Phật, con chăn dân trị nước theo luật của Phật dạy, theo chánh pháp, con làm tất cả những việc lành, con ủng hộ chư tăng, con cúng dường tam bảo. Nhưng một hôm con chết bất đắc kỳ tử, con bị rơi từ trên núi cao xuống chết, con bị rắn độc cắn chết, voi đè chết, đá lăn chết, vân vân. Tức là những cái chết bất đắc kỳ tử như vậy, con sẽ sanh vào đường nào? Thì lúc đó Đức Phật mới cho thí dụ. Đức Phật nói: này Maha Nam, ví dụ hằng ngày ông trồng cái cây như thế này, mà cái cây nó đã ngã về phương Bắc, thì khi cưa nó đổ, nó sẽ ngã về hướng nào? Hướng Bắc. Nếu cái cây nó ngã về phương Nam, thì khi cưa đổ nó ngã về phương nào? Phương Nam, rồi phương Đông, rồi phương Tây. Tất cả còn lại Maha Nam đều trả lời y như vậy. Nếu hằng ngày cái cây trồng nghiêng về hướng nào, thì khi cưa đổ nó sẽ ngã về phương đó. Vì vậy Đức Phật nói cũng thế, hằng ngày tất cả các thiện nghiệp hay là ác nghiệp chúng ta gieo trồng, đó là cái hướng của chúng ta đã định sẵn. Cho dù chúng ta có chết bất đắc kỳ tử, thì thiện duyên hay ác duyên này nó sẽ dẫn chúng ta đến một môi trường tái sanh tương đương. Điều này không ai có đủ cái tỉnh giác hiểu biết để chọn cho mình con đường tái sanh. Câu này thầy trả lời như thế. A Di Đà Phật. Các vị có hiểu ý thầy nói trong câu này không? À, vì vậy ở đây nói là cái người này do khi chết mê mờ, cho nên là sau này đó là tâm thức bị mê mẩn yếu đuối. Không phải ai cũng thế thôi. Tức là tất cả chúng sinh khi chết, khi còn nghiệp ràng buộc thì như thế thôi. Nhưng mà có cái này thì có nè. Một người mà trước khi chết chánh niệm hiện tượng tốt thì chắc chắn người này sẽ rơi vào con đường lành. Nhưng mà có một điều là người này trước khi chết mê loạn hay là nhiều hiện tượng xấu xảy ra, thì chắc chắn rằng nghiệp chướng người này nặng, cho nên cận tử nghiệp nặng, thì người này sẽ rơi vào con đường có thể xấu hơn. Cái này chúng ta có thể định được từ cái đó. Còn sau khi tắt thở, người này sống trong thân trung ấm là do nghiệp dẫn, chứ không ai có thể khác hơn được cái điều này. Các vị nên nhớ ở đây là như thế. A Di Đà Phật.